cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm chén ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Và hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong sách Khải Huyền đoạn 19. Khải Huyền đoạn 19 đánh dấu chỗ rẽ hai trong sách này và cho chúng ta thấy một biến cố lớn nhất trên đất. Đó là sự trở lại trái đất lần thứ hai của Chúa Giêsu Christ để thiết lập nước của Ngài. Đoạn này là cây cầu nối liền giữa đại nạn và nước thiên đàng 1000 năm mà Ngài thiết lập trên đất này. Hai biến cố quan trọng và lớn lao nhất được kỹ thuật trong đoạn này. Có hai hình ảnh trọng tâm: tiệc cưới lớn của chiên con và Chúa Giêsu trở lại trái đất lần thứ hai. Điều này nối tiếp sau điều kia. Hallelujah là lời mở đầu của đoạn này và địa ngục mở ra kết thúc đoạn này. Có hai buổi tiệc lớn được kỹ thuật trong đoạn này: tiệc cưới lớn của chiên con và tiệc lớn của loài thú ăn thịt người sau chiến tranh Harmageddon. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong Khải Huyền đoạn 19, câu 11 đến 12. Bấy giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cởi trên con ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa. Trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Thưa quý vị và các bạn, đây là một bối cảnh rất hào hứng. Khi đọc tới lời này, tôi rất vui mừng. Đây là một biến cố đến điểm cao nhất và mọi sự trong thế gian này đang hướng về Ngài đó. Chúa Giêsu Christ trở lại trái đất. Tôi xin nhắc lại cho các bạn thấy rằng điều này thích ứng với toàn bộ bức tranh. Từ Khải Huyền đoạn 4 đến đoạn 18, chúng ta đang ở giữa thời kỳ đại nạn, thời kỳ kinh hoàng, và nó kết thúc bởi sự trở lại của Chúa Giêsu Christ để thiết lập nước Ngài trên đất. Trước đây có một số người có ý nghĩ ngây ngô liên hệ đến tương lai, và ngày nay nó vẫn còn nghĩ như thế. Họ nghĩ rằng, có một ngày nào đó Chúa Giêsu sẽ đến và tất cả những người chết sẽ sống lại. Người tốt sẽ ở một phía và người xấu ở một phía. Chúa Giêsu chia họ ra làm hai, một nhóm được lên thiên đàng và nhóm kia xuống địa ngục và cõi đời đời bắt đầu. Tôi xin nói với các bạn rằng đây là một ý tưởng rất ngây ngô. Các bạn không thể nào học lời của Đức Chúa Trời mà không nhận biết về sự kiện này. Ngài có một chương trình và dự định cho trái đất này, và Ngài sẽ theo nó một cách kỹ lưỡng. Chương trình này được khải thị cho biết và chúng ta thấy những nét tổng quát. Chúa Giêsu sẽ trở lại trái đất này vào cuối thời kỳ đại nạn, ngay trước khi thiết lập nước Ngài. Khác biệt với cách mà Chúa Giêsu đã đến thế gian lần thứ nhất, thì Chúa Giêsu đến lần thứ hai rất là vinh hiển và sang chói. Chúa Giêsu đến thế gian lần thứ nhất cách khiêm nhường, hạ mình. Ngài là Chúa cứu thế, chịu chết cho tội nhân. Nhưng trong phân đoạn này cho chúng ta thấy rằng khi Chúa Giêsu đến lần thứ hai với sự vinh hiển lớn, sự đến của Ngài tỏ bài lần chót về sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời với thế giới tội lỗi. Sự chống nghịch của Satan, của ma quỷ và của con người bị dẹp tan và bị phán xét. Ngài dẹp hết tất cả mọi sự không công bình trước khi nước lập nước Ngài trong sự công bình. Trong Khải Huyền đoạn 4 câu 1 cho chúng ta thấy thiên đàng mở ra để cho sứ đồ dân là người đại diện của hội thánh nhìn vào trời thấy các trưởng lão, tức là hội thánh đã có tại đó. Và trong Khải Huyền đoạn 19 mở ra và cho thấy rằng đấng Christ hiện hữu. Con ngựa bạch mà Chúa Giêsu cởi là con ngựa của chiến tranh. Các bạn còn nhớ trong sách Tin Lành Giăng tỏ bài chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu còn ở trên đất, Ngài cởi trên con lừa nhỏ vào thành Jerusalem và nó là một con vật để cho vua cởi, nói về sự hòa bình chứ không phải chiến tranh. Chúa Giêsu được gọi là đấng thành tín bởi vì Ngài đến để thực hiện một chương trình rất dài của Đức Chúa Trời. Xin nhớ rằng trước đây có những người nhạo báng nói rằng: "Nào, dấu hiệu về sự Chúa Giêsu đến ở đâu?" Không có dấu hiệu nào trong thời điểm này. Nhưng giờ đây, Chúa Giêsu đến. Ngài thực hiện lời hứa của Ngài. Ngài là đấng thành tín. Chỉ có Ngài là đấng mà các bạn và tôi có thể tin cậy và nương dựa. Chúa Giêsu cũng được gọi là đấng chân thật. Ngài không phải chỉ nói về lẽ thật, nhưng Ngài là nền tảng của lẽ thật. Ngài là cây thước đo lẽ thật. Chúa Giêsu là lẽ thật. Thật là một điều tốt lành khi chúng ta có thể tin cậy vào Chúa Giêsu là đấng chân thật, trong khi các lãnh tụ thời nay họ chỉ nói suông để tuyên truyền. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Chúa Giêsu không đến thế gian lần thứ hai để chịu chết nữa, nhưng để phán xét. Mắt Ngài như ngọn lửa. Trong Khải Huyền đoạn 1 câu 4 cũng nói rằng mắt Chúa Giêsu như ngọn lửa. Ngài đi giữa các hội thánh và phán xét họ. Giờ đây, Chúa Giêsu đến lần thứ hai để phán xét thế gian và dẹp đi mọi sự không công bình. Trên đầu Ngài có nhiều mão triều thiên. Điều này cho biết rằng Ngài là đấng cai trị duy nhất của trái đất này. Các bạn thân mến, nếu các bạn không yêu mến Chúa Giêsu và Ngài không phải là Chúa cứu thế các bạn, và các bạn còn sống trong thời gian Chúa Giêsu trở lại, các bạn sẽ có một thời gian khó khăn, khốn khổ, vì Chúa Giêsu là vua của muôn chúa, Chúa của muôn chúa. Xin các bạn cũng lưu ý đến một điều nữa, có một danh mà ngoài ra Ngài không ai biết được. Chúa Giêsu được ban cho 4 danh hiệu hay là 4 tên căn cứ vào các sách Tin Lành. Thứ nhất, Ngài có danh hiệu là vua của muôn vua. Căn cứ vào sách Tin Lành Matthew là Tin Lành trình bày Chúa Giêsu Christ là vua. Danh hiệu thứ hai, Ngài được gọi là đấng trung tín chân thật. Căn cứ vào sách Tin Lành Mác, nơi mà Ngài được trình bày là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Điều quan trọng của một tôi tớ không phải là gia phổ, dòng dõi, nhưng là sự tin cậy. Đây là hai đặc tính quan trọng, trung tín và chân thật. Danh hiệu thứ ba của Chúa Giêsu là ngôi lời. Đây là danh hiệu được trình bày trong sách Tin Lành Giăng. Ban đầu có ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Ở trong sách Giăng đoạn 1 câu 1 và câu 14. Danh hiệu thứ tư là gì? Tôi có một đề nghị. Ở trong sách Tin Lành Luca trình bày Chúa Giêsu là con người. Chữ con người đây không phải giống như con người chúng ta, nhưng mà trong một lời diễn đạt khác nói là con của con người. Trong tiếng Anh thì nói rõ hơn, son of man. Trong thời của chúng ta có một sự quen thuộc với các tên đó, rồi chúng ta sanh lờn, chúng ta thường hay phạm thượng. Nhưng thưa các bạn, đó là tên mà chúng ta dùng trong cõi đời đời. Chúa Giêsu là con người. Các bạn có nhận biết Chúa Giêsu không? Không ai biết nhiều về Chúa Con, nhưng chỉ có Đức Chúa Cha biết mà thôi. Và tại đây, chúng ta biết Ngài khi Ngài đến. Ngài có một tên mà không một ai thật sự biết, chỉ có chính Ngài biết. Phaolô là người sống gần tới cuối cuộc đời trong chức vụ hầu việc Chúa Con. Trước khi bị giết chết, ông nói, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Không ai biết rõ về Con, nhưng chỉ có Cha biết mà thôi. Các bạn thân mến, học biết về Chúa Giêsu là một trong những điều làm chúng ta trở nên như thiên đàng. Chúa Giêsu là đấng tuyệt vời. Chúng ta tốn cả thì giờ còn lại trong cõi đời đời mới thật sự biết Ngài. Những người ở thế gian hiện nay không có hứng khởi, không nhiệt tâm để biết về Chúa Giêsu. Nhưng khi chúng ta biết nhiều về Chúa Giêsu, chúng ta hứng khởi về Ngài nhiều hơn. Chúng ta cũng xem tiếp lời được nói ở trong sách Giăng đoạn 14, câu 7 đến câu 9. Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta. Và từ bây giờ, các ngươi biết và đã thấy Ngài. Philip thưa rằng, lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi là đủ rồi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thai, mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng, xin chỉ Cha cho chúng tôi? Và một lần nữa, chúng ta nghe lời cầu nguyện của Chúa Giêsu ở trong sách Giăng đoạn 17 câu 3. Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. Khi chúng ta đến với Chúa Giêsu và tiếp nhận Ngài là Chúa cứu thế cho tội lỗi của chúng ta bắt đầu học biết về Ngài. Chúng ta bắt đầu một trường học. Và khi chúng ta biết về Chúa Giêsu, chúng ta giống như trẻ em mới bước vào trường học. Thưa quý vị và các bạn, đây là điều khởi sự hay là giai đoạn chúng ta bắt đầu học biết về Ngài. Chúng ta có thể học biết về Ngài khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu. Nếu chúng ta là một người chưa từng tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta khó có thể nào biết được về Ngài. Vì muốn biết được Ngài, chúng ta phải đọc lời của Ngài và chúng ta cần phải có mối tương giao với Chúa để chúng ta mới có thể biết được Ngài nhiều hơn. Tôi xin thú nhận với các bạn điều này. Tôi là mục sư và đến khi lớn tuổi rồi, tôi mới đặt thêm một mục tiêu. Tôi muốn biết về Chúa Giêsu nhiều hơn. Mỗi sáng khi tôi thức dậy, nhìn qua cửa sổ, có khi có sương mù và tôi nói với Chúa, lạy Chúa, cảm ơn Ngài cho con sống thêm một ngày nữa. Con yêu mến Ngài. Ngài dường như ở xa chúng con muốn biết thêm về Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh tỏ bày chính Ngài cho con. Thưa quý vị và các bạn, có thêm một điều nữa mà tôi muốn nói về đề tài này. Không những chúng ta cần biết thêm về Chúa Giêsu nhiều hơn, nhưng chúng ta cũng cần biết lẫn nhau nhiều hơn. Tôi biết rằng có nhiều khi lời tôi nói bị người nghe hiểu lầm. Tôi giật mình khi thỉnh thoảng nhận được thư của các thính giả phản ứng về một điều mà họ hiểu lầm lời tôi nói, tôi dạy Kinh Thánh. Thật là khó khăn, khó chịu khi bị hiểu lầm. Nhưng trên thiên đàng, chúng ta biết và chúng ta được biết. Tôi nghĩ đó là điều rất tốt. Chúng ta cũng nên biết chính mình và cũng cần biết những người thân yêu của chúng ta nữa. Như chính tôi cần nên biết thêm nhiều về vợ tôi. Tôi cần nhận biết sự hy sinh và gánh nặng mà vợ tôi trải qua trong nhiều năm khi chung sống với tôi. Vì thế, thật là một điều tốt lành khi lên thiên đàng. Dầu vậy, trong khi chúng ta còn sống trên đất này, chúng ta cần tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Giêsu và gia thêm càng hơn trong tình yêu thương với Ngài và với nhau. Giờ đây, chúng ta chú ý về việc nói thêm những chi tiết liên hệ đến sự đến của Chúa Giêsu. Ở trong Khải Quyên đoạn 19, câu 13 đến 16. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cởi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra. Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dài đạp thùng rượu thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có một danh là Vua của muôn vua và Chúa của muôn chúa. Xin chú ý đến áo choàng của Chúa Giêsu bị dính huyết và đi từ bàn ép rượu của sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Hình ảnh này đưa chúng ta trở lại trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 61 câu 1 đến câu 6 mà chúng ta đã trích dẫn trước đây. Dĩ nhiên, điều này không phải đề cập đến sự đến lần thứ nhất của Chúa Giêsu Christ, nhưng tại đây trong Khải Quyên đoạn 19 diễn tả về sự đến lần thứ hai của Ngài. Ngài cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Lời này cũng đưa chúng ta trở lại với Thi Thiên đoạn 2, câu 6 đến câu 9. Dù vậy, ta sẽ lập vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta. Ta sẽ giảng ra mạng lệnh. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi. Hãy cầu ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó. Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Chúa Giêsu đến lần thứ hai trong sự thạnh nộ của Ngài, khác biệt với sự đến lần thứ nhất của Ngài trong sự nhu mì khiêm nhường. Do vậy, trong cả hai lần này đều tỏ bày sự thạnh nộ của Chiên Con. Và khi Chúa Giêsu đến thế gian lần thứ hai, các thiên binh rất đông từ trời cùng đi theo. Và thưa các bạn, giờ đây chúng ta cùng nghe sự diễn đạt tiếp tục, nói về sự kết cục của chiến trận Hamagedon. Trong Khải Quyên, đoạn 19, câu 17 đến 18, tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời, người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không của trời mà rằng, hãy đến, bấy hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc yến lớn của Đức Chúa Trời. Hãy đến ăn thịt của các vua, thịt của các tướng, thịt các dũng sĩ, thịt ngựa cùng kẻ cởi ngựa, và thịt của mọi người, tự chủ và tôi mọi, nhỏ và lớn. Thưa quý vị và các bạn, đây là một trong những phân đoạn kinh thánh rất là kinh sợ khi chúng ta đọc đến. Các bạn chú ý rằng, Đức Chúa Trời kết thúc trong lời của Ngài và nhắc nhở chúng ta về sự phản nghịch của con người với Đức Chúa Trời và sự chết trong xác thịt. Con người sống trong xác thịt và sẽ bị hủy diệt trong xác thịt. Đây là lời mời vào lúc kết thúc chiến tranh Hamagedon. Các loài chim ăn thịt người được mời đến. Nơi đây có một tiệc lớn được dọn sẵn bởi xác chết của các vua và quân lính đến trên khắp thế gian. Các bạn thân mến, thật là hãi hùng khi chống nghịch với Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài sẽ phán xét các bạn trong những ngày sắp tới. Ngài sẽ phán xét những người nào chống nghịch lại với Ngài. Bối cảnh này tỏ bày cho biết lòng người và sự xấu xa của họ thật sự như thế nào. Và trong phần kết thúc của Khải Quyên đoạn 19, nói đến việc địa ngục được mở ra. Mời các bạn cùng xem ở trong Khải Quyên đoạn 19, câu 19 đến 21. Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với đấng cởi ngựa và với đạo binh của Ngài. Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận lấy dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cùng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đang sống bị quăng xuống hồ lửa và diêm cháy bừng bừng. Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng đấng cởi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê. Quý vị và các bạn thân mến, đây là lần đầu tiên nói đến việc địa ngục được mở ra hoàn toàn. Đây là một hình ảnh hải hùng. Con thú và tiên tri giả khinh dễ Đức Chúa Trời và chúng nó đi đến chỗ cáo chung. Họ đã tranh chiến với con của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ngồi trên trời và Ngài chê cười hành động của họ. Thật là ngu dại khi con người bé nhỏ chống nghịch với Đức Chúa Trời toàn năng. Kết quả chỉ là sự thảm hại. Sự thảm hại sẽ đến cho họ là một điều dĩ nhiên. Cả con thú và tiên tri giả đều bị quăng xuống hồ lửa. Một câu hỏi được nêu lên, hồ lửa này có thật không? Tôi để cho các bạn một điều để suy nghĩ, bởi vì chúng ta sẽ trở lại đề tài này khi tìm hiểu đến Khải Quyền đoạn 20. Nếu địa ngục không phải là hình ảnh thật, nó còn diễn tả một điều tệ hơn là hồ lửa thật của diêm xanh. Những kẻ khác đều bị dứt bởi lưỡi gươm ra từ miệng đấng cởi ngựa. Thanh gươm này có nghĩa là gì? Một người bạn của tôi là người không tin về thời kỳ 1000 năm đã cười nhạo tôi và nói rằng, anh có thật sự tin rằng có một lưỡi gươm thật sự ra từ miệng của Chúa Giêsu không? Tôi nói với anh bạn, tôi kể nó là sự thật, vì lời của Đức Chúa Trời nói rõ ràng, lời Ngài giống như thanh gươm. Ở trong sách Hebrew đoạn 4 câu 12, vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Và trong Ephesos đoạn 6 câu 17, cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Trong Ê-sai đoạn 11 câu 4 nói rằng, nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình mà xét đoán kẻ nghèo và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh chúng nó bằng cây gậy của miệng mình và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác. Các bạn thân mến, các bạn có thể hiểu biểu tượng này được giải thích rõ ràng trong lời của Đức Chúa Trời. Thanh gươm ra từ miệng Chúa Giêsu chính là lời của Ngài. Chính lời của Ngài đã tạo nên vũ trụ này. Chính lời của Đức Chúa Trời sẽ cứu các bạn. Và cũng chính lời của Đức Chúa Trời hủy diệt kẻ ác trong thời kỳ sau cùng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì khi chúng ta đến Khải Quyền đoạn 19 này, chúng ta thấy ghi lại một biến cố vô cùng quan trọng mà con người đang hướng đến, đang trông chờ, đặc biệt là những người đang sống ở trong thời kỳ đại nạn. Họ chờ đợi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời Ngài là đấng thành tín. Điều gì Ngài hứa, Ngài sẽ thực hiện. Chúng ta nhớ đến hình ảnh, lời hứa mà Chúa Giêsu đã hứa khi Ngài thăng thiên về trời. Khi Ngài từ biệt những người đã tiễn đưa Ngài ở trên hòn núi Olivet. Chúa nói rằng, ta sẽ trở lại giống như cách mà Ngài đã cất lên trời. Tức là Chúa Giêsu sẽ trở lại trong sự vinh hiển. Tạ ơn Chúa, vì trong sách Khải Quyền này, đoạn 19, cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại trong sự vinh hiển. Nhưng xin nhớ rằng, Chúa trở lại lần này không phải để trở thành Chúa cứu thế, để chịu chết cho tội lỗi chúng ta một lần nữa. Nhưng Ngài trở lại thế gian lần thứ hai để thực hiện sự phán xét. Và tôi mong ước rằng quý vị và các bạn, những người nào chưa tin nhận Chúa Giêsu, xin hãy trở lại tiếp nhận Ngài, để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, chúng ta không đối diện với sự phán xét. Còn đối với quý vị nào là những người đã tin Chúa Giêsu, tôi xin kêu gọi quý vị hãy tiếp tục giữ niềm tin của mình và chúng ta chờ đợi lời hứa của Đức Chúa Trời, lời hứa của Chúa Giêsu sẽ được ứng nghiệm về sự đến lần thứ hai của Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Gọi tên Ngài trong tia nắng ban mai em đêm, cho con gọi tên Ngài trên khu phố ban trưa người thưa, cho con gọi tên Ngài bên sông vắng đưa sơn ban chiều, cho con gọi tên Ngài trong đêm vắng giấc mơ em đêm. Giê-xu nhân từ, con ghi nhớ mãi ân tình này. Khi nghèo có hai ngày sướng vui. Ôi Giê-xu nhân từ, trong đêm vắng giấc mơ dịu dàng, con gọi mãi tên Ngài. Nào em có nhớ Giê-xu khi xưa thân trên thập giá buồn, nhưng tim vẫn xót thương tội nhân. Anh mang hồn vô đạo như tên cướp trên Golgotha, lúc ra từ cõi đời trong tim thấy ăn năn lỗi lầm. Giê-xu nhân từ, con ghi nhớ mãi ân tình này. Khi nghèo khó hai ngày sướng vui. Ôi Giê-xu nhân